Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào nước trời. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng một anh thanh niên chết và được lên thiên đàng. Thánh Phêrô và các thiên thần ra gặp anh, thấy anh ta rất là trơn tru, lành lặn, không có gì hết. Thì Thánh Phêrô nói: anh có phải là môn đệ của Chúa Giêsu không? Thì anh nói: tôi là người Kitô hữu đàng hoàng, mà rửa tội thêm sức, làm nhiều phép lắm, trước khi chết có cha đến sức dầu nữa. Thánh Phêrô nói: hình như anh không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, bởi vì trên người anh không có vết thương nào hết. Chúa Giêsu trước khi chết cũng bị đánh bầm dập. Chúng tôi cũng là môn đệ Chúa Giêsu cũng bị vất vả lắm, mà tôi thấy anh hình như không phải là môn đệ Chúa Giêsu nên không có vết thương nào. Vâng, kính thưa cộng đoàn, người ta gọi đó là những Kitô hữu nhãn hiệu, hay là Kitô hữu trơn tru, không có vết thương nào hết, cuộc đời không hy sinh vì ai cả, mà chẳng mình cũng chẳng nhờ ai hy sinh. Đức Giáo hoàng Francisco gọi là những người vô cảm, người không đụng đến ai mà cũng chẳng để ai đụng đến mình. Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài Tin Mừng mời gọi: hãy chiến đấu để vào cửa hẹp. Chiến đấu thì phải có vết thương, chiến đấu thì sẽ bị bầm dập một cách nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Vâng, đó là cửa hẹp, đó là nơi chúng ta phải lách để vào mới được, chứ không phải thênh thang. Cửa đó không có thể dành cho những người mà không chiến đấu. Và có thể nói được rằng đó là cửa để dẫn vào nước trời. Đức Giáo hoàng Francisco nói cửa hẹp chính là Chúa Giêsu, đó là nơi con người Đức Kitô, là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng bước qua cửa hẹp đó để thực hiện thánh ý của Chúa Cha và giáo huấn của Ngài. Tin mừng của Ngài mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận và thực hành cũng là cửa hẹp. Ai hy sinh, ai giúp đỡ cho người khác mà không hy sinh thời gian, tiền bạc hay là tài năng của mình đâu? Ai thương yêu người khác mà không phải hy sinh đâu? Phải hy sinh chứ. Trong gia đình, bố mẹ yêu thương con cái, cha mẹ muốn cho con cái, muốn cho gia đình mình được hạnh phúc, thì chúng ta cần phải hy sinh. Tôi có anh bạn, anh nói: cha biết không, trước khi tôi lập gia đình, tôi có một thói quen, đó là sáng phải uống ly cà phê, đọc tờ báo trước khi làm khoảng 45 phút. Nhưng mà từ ngày lập gia đình, đặc biệt khi có con đi học, thì kiểu như cái thói quen này nó bỏ hẳn cha. Có nhiều bữa đang chuẩn bị uống cà phê, người vợ nói: hôm nay em bị bệnh, em không chở con đi học được, anh chở con đến trường giùm em đi. Là thôi, khỏi uống cà phê luôn, chở con đi học. Thì tôi mới hỏi là: thế hy sinh như vậy cảm thấy thiệt thòi không? Cảm thấy mất mát gì không? Anh nói nhiều khi cũng hơi thiệt thòi, hơi mất một tí, nhưng mà được lại thấy con đi học được bình an, mình giúp được gì cho gia đình mình, thấy cũng vui vui. Vâng, kính thưa cộng đoàn, không có một cái gọi là hạnh phúc nào, hay là không có một cái bình an nào mà không có cần sự hy sinh của người khác. Trong thư Hiếp-ri bài đọc 2 nhắc nhở: có thể cửa hẹp đó Thiên Chúa muốn chúng ta thanh luyện chính mình qua những biến cố mà Chúa gửi đến với chúng ta trong cuộc đời của chúng ta, biến cố này biến cố kia. Có thể cửa hẹp đó do người khác, hay là chúng ta hay gọi là thánh giá, do người khác trao cho chúng ta. Và có thể chúng ta tự nguyện bước vào cửa hẹp đó qua việc giúp đỡ anh chị em mình, qua việc chúng ta trao ban phục vụ cho anh chị em mình. Điều đó rất quan trọng. Và trong bài đọc 1, chúng ta được mời gọi: Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con cái mình, muốn quy tụ lại để cho họ hành định phúc, được bình an. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể ngày hôm nay một cách nào đó vô tình hay cố ý, chúng ta cũng không muốn vác thánh giá, cũng không muốn hy sinh cho ai cả, thậm chí cũng không muốn sống những cái giá trị tin mừng trong cuộc đời của chúng ta. Cứ sống thoải mái như vậy, cứ sống vui vẻ như vậy, thứ bảy chủ nhật đi lễ là đủ rồi. Có nghĩa là người Kitô giáo đến nhà thờ, cuộc đời không muốn hy sinh cho ai, không muốn giúp đỡ ai, không muốn trao ban cái gì cho ai cả, hình như nó có vấn đề. Trước đây tôi có một đọc một cái bài báo trên viết trên biệt Catholic do một cha thừa sai người Pháp đến Việt Nam. Một thời gian dài sống Việt Nam, sau đó trở về Pháp rồi về Việt Nam, thấy người Công giáo Việt Nam thứ bảy Chủ nhật đi lễ rất là đông. Nhưng mà khi viết cái bài này, tôi đọc hay là tôi chia sẻ với cộng đoàn như là một cái lời cảnh báo, chứ không mang tính cách phê bình chỉ trích gì cả. Vì đó nói, tôi quan sát một thời gian, tôi thấy hình như người Công giáo Việt Nam chỉ giữ đạo trong nhà thờ hoặc là giữ đạo ngày Chủ nhật. Chúng ta vào nhà thờ đọc kinh, hát hò, tất cả mọi cái rất vời. Hoặc là Chủ nhật, thứ bảy Chủ nhật lễ. Nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta hình như không sống những cái giá trị tin mừng đó trong cuộc đời của chúng ta. Người ta mánh mung chôm chĩa, có thể người Công giáo chúng ta cũng đang nằm ở chuyện đó. Người ta lừa lọc, mình cũng có thể. Người ta dối trá, mình cũng sống cái điều đó. Và nó không có trở thành một cái chứng gì trong cuộc đời của chúng ta được hết. Bởi vì có thể do hoàn cảnh xã hội, điều kiện chính trị, chuyện này chuyện kia, nhưng chúng ta không sống những cái giá trị tin mừng thì không thể nào làm chứng cho tin mừng được trong cuộc đời của chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cửa hẹp đây, một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiến đấu từng ngày từng phút, hy sinh từng ngày từng phút để sống người Kitô hữu thật sự có vẻ bầm dập, có vẻ thương tích, có vẻ chuyện này chuyện kia, nhưng là một con người Kitô hữu thật sự, chứ không phải chỉ dừng lại danh nghĩa, nhãn hiệu, trơn tru, không có gì cả. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hy sinh nhiều hơn, biết giúp đỡ anh chị em nhiều hơn, biết quan tâm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều chúng ta đang thực hiện thánh ý của Chúa Cha, và chúng ta tin chắc rằng đó là cửa dẫn chúng ta đến hạnh phúc bình an và dẫn chúng ta đến nước trời. Xin cảm ơn.